Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 16 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam điều tra bán phá giá nhôm nhập từ Trung Quốc, bị giam lỏng vì phản đối BOT bẩn ở thành phố Hồ Chí Minh, nhóm tài xế sẽ khởi kiện. Tổng thống Donald Trump gửi thư tay cho lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Campuchia thắt chặt kiểm soát hộ chiếu sau khi bà Diên Lúc mở công ty ở Trung Quốc.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gửi một bức thư cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cuối tuần qua, trong lúc các cuộc thương thảo về một cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai đang được tiến hành, theo CNN. Bức thư được gửi đi giữa lúc hai bên đang đàm phán các chi tiết của một cuộc gặp lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo. Bức thư được gửi bằng đường hàng không tới Bình Nhưỡng và sau đó được trao tay tới Chủ tịch Triều Tiên, vẫn theo nguồn tin trên. Nguồn tin của CNN nói rằng cựu lãnh đạo cơ quan tình báo của Triều Tiên Kim Jong-un, một nhà thương thuyết hàng đầu của Bình Nhưỡng, có thể sẽ thăm Washington trong tuần này để chung quyết các chi tiết về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới. CNN trước đó đưa tin rằng các quan chức của Mỹ và Triều Tiên đã gặp nhau nhiều lần tại Việt Nam trong những tuần gần đây để thảo luận địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai. Tổng thống Trump trong tháng này nói với các phóng viên rằng hai bên đang thương thảo một địa điểm cho cuộc gặp sắp tới. Trong những tuần gần đây, ông cũng nói về các bức thư mà ông nhận được từ ông Kim. Ông Trump và ông Kim đã trao đổi thư từ cho nhau trong những tháng gần đây, giữa lúc các mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang bắt đầu nảy nở. Tổng thống nói hồi năm ngoái rằng ông Kim gửi cho ông những bức thư tuyệt vời và rằng cả hai đã yêu quý nhau. Ông Trump bị chỉ trích từ cả hai phía về việc ca ngợi lãnh tụ Triều Tiên là một người mạnh mẽ, trong khi ông Kim bị lên án vi phạm về nhân quyền. Tổng thống Trump ca ngợi những cuộc thương thuyết về giải trừ hạt nhân với Triều Tiên và việc Bình Nhưỡng ngừng các cuộc phóng tên lửa thử nghiệm như một thành công quan trọng trong chính sách ngoại giao, mặc dù các nhà phê bình cho rằng ông Kim chưa chính thức cam kết từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình. Trong một bài diễn văn nhân dịp năm mới, ông Kim cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ tìm đi con đường khác nếu Mỹ tiếp tục chế tài nước này vì chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc đã bỏ từ kẻ thù trong văn bản chính thức của quân đội nước này khi nói đến Triều Tiên, phản ánh các tiến bộ đạt được từ sáng kiến của Tổng thống Moon Jae-in trong thỏa thuận với Bình Nhưỡng. Kể từ khi 50 binh sĩ Hàn Quốc được cho là bị một tàu hải quân của Bình Nhưỡng tấn công chết vào năm 2010 cho đến nay, trong các tài liệu của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, quân đội Triều Tiên bị liệt là kẻ thù. Việc xóa từ kẻ thù trong tài liệu năm 2018 được công bố hôm 15 tháng 1 có khả năng gây phẫn nộ cho những người bảo thủ ở Hàn Quốc vì họ cho rằng việc Tổng thống Moon muốn xây dựng một quan hệ tốt hơn với chế độ của lãnh tụ Kim Jong-un đang làm suy yếu khả năng quốc phòng của Hàn Quốc. Hai miền Triều Tiên đã thiết lập các mối quan hệ ngoại giao mới với hàng loạt các biện pháp xây dựng lòng tin, bao gồm tháo dỡ hàng chục chốt kiểm soát quân sự và tháo gỡ bom mìn trong khu vực phi quân sự.
Quân đội Mỹ sẽ mở rộng chiến dịch củng cố an ninh trên biên giới với Mexico cho tới hết ngày 30 tháng 9 năm nay, Ngũ Giác Đài thông báo hôm 14 tháng 1. Reuters đưa tin quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan đã thông qua quyết định kéo dài nhiệm vụ này sau khi nhận được đề nghị từ Bộ An ninh Nội địa. Tin cho hay có khoảng 2.350 binh sĩ Mỹ được điều động tới biên giới. Trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã thông qua việc triển khai quân này cho tới hết ngày 31 tháng 1. Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh đưa quân tới biên giới hồi tháng 10 năm ngoái, ít lâu trước cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 11, nhằm ngăn chặn di dân trái phép, trong khi làn sóng hàng nghìn người di dân Trung Mỹ tìm cách sang Hoa Kỳ để chạy trốn bạo lực ở nước mình. Tuy nhiên, các nhà lập pháp dân chủ và thậm chí kể cả các cựu chiến binh Mỹ cho rằng triển khai binh sĩ này chỉ là một màn kịch chính trị. Ngũ Giác Đài cho biết đang chuyển dịch cách thức hỗ trợ trên biên giới Tây Nam.
Mặc dù phần đông người dân Mỹ đổ lỗi cho Tổng thống về việc đóng cửa một phần chính phủ đang kéo dài tới tuần thứ Tư, Tổng thống Donald Trump hôm 14 tháng 1 nói với những người nông dân rằng các đảng viên dân chủ đối lập ở Quốc hội đang kiên quyết chống trả việc mở cửa chính phủ lại. Họ sẽ không thông qua các biện pháp mà chúng ta cần có để giữ cho nước Mỹ được an toàn, ông Trump nói tại một hội nghị toàn quốc của các nhà nông ở New Orleans. Trong đó, ông bảo vệ ý kiến của mình yêu cầu khoản chi hàng tỷ đô la để xây một bức tường dọc với biên giới của Mexico. Máy bay không người lái và các thiết bị cảm biến là không đủ để bảo vệ an ninh biên giới, ông Trump nói thêm, và đảm bảo rằng một bức tường rào bằng thép hoặc bằng bê tông chắc chắn có thể ngăn cản những di dân trái phép vào nước Mỹ. Tôi sẽ không bao giờ rút lại những nỗ lực để giữ cho nước Mỹ được an toàn, ông Trump tuyên bố trong một bài phát biểu tại hội nghị thường niên lần thứ 100 của Hiệp hội Nông dân Hoa Kỳ. Vị Tổng thống cáo buộc những hành vi của đảng Dân Chủ vì đã từ chối thông qua ngân sách xây tường, bởi vì họ muốn dùng vụ việc này cho chiến dịch tranh cử Tổng thống vào năm tới đối đầu với ông khi ông Trump tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai. 6 cuộc thăm dò lớn cho thấy phân nửa hoặc hơn một nửa số người dân Mỹ cho rằng Tổng thống và các thành viên đảng Cộng hòa của ông gây ra vụ đóng cửa chính phủ, và 63% người Mỹ tham gia cuộc thăm dò ủng hộ một đề xuất của đảng Dân Chủ nhằm mở cửa các cơ quan chính phủ không liên quan tới an ninh biên giới, trong khi thương lượng về khoản tiền cho bức tường biên giới, theo một cuộc thăm dò quốc gia của Đại học Quinnipiac được công bố hôm 14 tháng 1. Trước đó, trong ngày, ông Trump nói với các phóng viên Nhà Trắng rằng ông sẽ không tuyên bố một tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây bức tường, ít nhất là trong lúc này. Tôi sẽ không làm điều đó, ông Trump nói trong lúc rời Nhà Trắng để tới phát biểu trước các nông dân ở New Orleans. Khoảng 800.000 nhân viên chính phủ liên bang đang bị cho nghỉ việc hoặc làm việc mà không được trả lương, trong thời gian chính phủ đóng cửa một phần đã kéo dài kỷ lục tới ngày thứ 25 vào ngày 15 tháng 1. Chúng tôi sẵn lòng giải quyết và thương lượng, Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway nói với VOA News hôm 14 tháng 1, và cho biết rằng đang có sự trao đổi giữa bên hành pháp và các thành viên đảng Dân Chủ, nhưng bà không cho biết thêm chi tiết. Ông Trump khước từ lời kêu gọi của thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một trong những người ủng hộ trung thành nhất của Tổng thống tại Quốc hội, đề nghị mở lại các cơ quan bị đóng cửa trong 3 tuần qua, trong khi tiếp tục thương lượng với các lãnh đạo của đảng Dân Chủ về kế hoạch xây bức tường dọc biên giới phía Nam dài 3.200 km. Thượng nghị sĩ Graham nói với chương trình truyền hình Fox News Sunday rằng ông sẽ vẫn ủng hộ một tuyên bố khẩn cấp của Tổng thống để xây bức tường, mà không cần có sự chuẩn thuận của Quốc hội sau khi tiếp tục các cuộc thương thảo. Tôi sẽ thúc giục Tổng thống mở cửa chính phủ trong một thời gian ngắn, khoảng 3 tuần, trước khi ông ấy đóng lại, để xem liệu chúng ta có thể đi đến một thỏa thuận nào không. Nếu chúng ta không thể đạt được điều đó trong 3 tuần, thì mọi điều đều không thể đoán được, thượng nghị sĩ Graham nói. Tôi không quan tâm, ông Trump trả lời một phóng viên hôm 14 tháng 1 khi được hỏi về đề nghị của thượng nghị sĩ Graham, và cho rằng các lãnh đạo của đảng Dân Chủ ở Quốc hội có thể nhanh chóng chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Hạ viện do đảng Dân Chủ chiếm đa số đã thông qua một vài biện pháp để mở cửa lại các cơ quan chính phủ bị đóng, trong khi tiếp tục thương lượng về an ninh biên giới. Một dự luật tương tự như vậy được xem xét vào ngày 15 tháng 1, sẽ mở cửa các cơ quan chính phủ đến hết ngày 1 tháng 2, và một dự luật khác giữ cho chính phủ mở cửa đến hết ngày 28 tháng 2, dự kiến được đưa ra Hạ viện vào ngày 17 tháng 1. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm 14 tháng 1 lên Twitter đổ lỗi cho các thành viên đảng Cộng hòa về việc gây ra vụ đóng cửa chính phủ và kêu gọi ông Trump để cho Thượng viện biểu quyết chấm dứt tình trạng này. Bà cho rằng những nhân viên chính phủ bị nghỉ việc và không nhận được lương trong kỳ vừa qua đang đối mặt với tình huống nghiêm trọng, để Tổng thống có thể tìm cách buộc những người đóng thuế trả tiền cho một bức tường biên giới mà ông đã hứa là Mexico sẽ trả, bà nói. Trong một bài phát biểu tại Thượng viện hôm 14 tháng 1, lãnh đạo khối thiểu số dân chủ Chuck Schumer kêu gọi lãnh đạo khối đa số thượng viện Mitch McConnell cho phép một cuộc biểu quyết về dự luật để mở cửa chính phủ mà Hạ viện đã thông qua. Tổng thống còn phải gây ra bao nhiêu đau khổ nữa trước khi ông McConnell nhận ra rằng đã đến lúc phải tiến lên phía trước mà không có ông ấy. Điều này dường như ai cũng thấy mà chỉ có ông McConnell không thấy, rằng quốc hội cần tiến lên phía trước mà không có tổng thống, ông Schumer nói. Đã đến lúc ông McConnell phải nhận ra rằng ông ấy có quyền phá vỡ sự bế tắc này và thông qua dự luật của Hạ viện để mở cửa chính phủ trở lại.
Một quan chức Nhà Trắng hôm 14 tháng 1 tiết lộ rằng cô Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Donald Trump, sẽ giúp chính quyền của cha lựa chọn một ứng viên người Mỹ cho vị trí Chủ tịch Ngân hàng Thế giới World Bank, đồng thời bác bỏ tin tức trước đó nói rằng cô là ứng viên hàng đầu. Dẫn lời quan chức không muốn nêu danh tính vì tiến trình lựa chọn không được công khai. Reuters đưa tin rằng Bộ trưởng Tài chánh Steven Mnuchin và chánh văn phòng Nhà Trắng Mulvaney đã đề nghị cô Ivanka Trump giúp quản lý tiến trình lựa chọn ứng cử viên Mỹ vì cô từng làm việc chặt chẽ với lãnh đạo Ngân hàng Thế giới trong vòng 2 năm qua, kể cả với Chủ tịch sắp rời nhiệm sở Jim Yong Kim. Ông Kim tuần trước đã bất ngờ thông báo từ chức và sẽ rời World Bank vào ngày 2 tháng Giêng để gia nhập một công ty đầu tư tư nhân hơn 3 năm rưỡi trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2022. Trong bối cảnh có nhiều khác biệt về quan điểm với chính quyền của ông Trump đối với vấn đề biến đổi khí hậu và sự cần thiết phải có thêm nguồn lực phát triển, theo Reuters, World Bank cho biết rằng ban điều hành của ngân hàng này sẽ bắt đầu nhận các đề cử từ ngày 7 tháng 2. Tổ chức này cũng nói thêm rằng các ứng viên phải có kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý các tổ chức lớn hoạt động ở tầm mức quốc tế, cũng như cam kết đối với hợp tác đa phương. Kể từ khi World Bank bắt đầu đi vào hoạt động năm 1946, Mỹ thường lựa chọn lãnh đạo ngân hàng này với vai trò cổ đông lớn nhất. Theo Reuters, bất kỳ ứng cử viên nào cũng phải được ban điều hành thông qua, và các ứng viên từ nước khác có lẽ cũng sẽ xuất hiện, giống như năm 2012 khi các ứng cử viên từ Nigeria và Colombia cũng chạy đua đối ông Kim nhưng không thành công. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ Công Thương Việt Nam mới tiến hành việc điều tra vụ bán phá giá một số sản phẩm nhôm nhập từ Trung Quốc, theo báo chí trong nước. Quyết định trên được đưa ra sau khi các doanh nghiệp sản xuất nhôm trong nước phản ánh rằng việc nhập khẩu tràn lan nhôm từ Trung Quốc đã khiến lợi nhuận giảm, hàng sản xuất bị ép giá và tồn kho tăng, VnExpress đưa tin hôm 14 tháng 1. Báo điện tử này cho hay thêm rằng năm ngoái, nhôm giá rẻ từ nước láng giềng tràn vào Việt Nam đã khiến hải quan trong nước phải ra văn bản yêu cầu siết mặt hàng này, cũng như điều tra dấu hiệu trốn thuế và gian lận thương mại. Tin cho biết việc xác định thiệt hại được tính từ tháng 1 năm 2015 tới tháng 1 năm 2018. Báo Tuổi Trẻ đưa tin thêm rằng 4 công ty sản xuất nhôm ở Việt Nam đã đề nghị biên độ điều tra áp dụng thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa bị điều tra của Trung Quốc ở mức 35,58%. Đây được coi là vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên trong năm 2019 do Việt Nam khởi xướng. Phía các nhà sản xuất nhôm Trung Quốc cũng như chính quyền Bắc Kinh chưa bình luận về bước đi của Việt Nam. Reuters đưa tin đầu năm ngoái, các nhà sản xuất nhôm Mỹ đã cáo buộc một số công ty của quốc gia đông dân nhất thế giới tìm cách tránh né thuế chống bán phá giá và chống bảo hộ bằng cách tuồn các mặt hàng nhôm qua ngã Việt Nam trước khi xuất sang Mỹ. Hãng tin Anh nói rằng động thái trên xuất hiện trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump cân nhắc các biện pháp giới hạn nhập khẩu nhôm vì lý do an ninh quốc gia. Các chuyên gia kinh tế từng nhận định với VOA Tiếng Việt rằng Trung Quốc có thể dùng Việt Nam là nơi để đưa hàng qua Mỹ nhằm tránh thuế suất cao, trong khi hai bên áp thuế đối với nhiều mặt hàng của nhau.
Nhóm 4 người mới đây phản đối một trạm thu phí ở Thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA hôm 15 tháng 1 rằng họ sẽ đi kiện về việc họ bị một đám đông hàng trăm người giam lỏng và làm hư hại 3 chiếc ô tô của nhóm vào ngày 14 tháng 1. Nhà báo trẻ Trương Châu Hữu Danh, một trong 4 người, cho VOA biết sự việc xảy ra tại trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ An Sương An Lạc, một trạm được lập theo hình thức hợp đồng xây dựng vận hành chuyển giao BOT nằm trên quãng đường quốc lộ chạy qua quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tháng 12 năm 2018, trạm này đã nhiều lần thất thủ phải cho xe cộ đi qua mà không thu phí vì các lái xe phản đối với lý do là trạm đã hết thời hạn thu phí từ cuối năm 2017. Theo lời anh Trương Châu Hữu Danh, người nổi tiếng với các hoạt động vạch mặt các trạm BOT đặt sai vị trí hoặc thu bất hợp lý, vào hồi 2 giờ chiều ngày 14 tháng 1, khi nhóm của anh đến trạm An Sương An Lạc và đặt các câu hỏi mục đích của trạm là gì và thu phí gì, thì nhóm đã bị bao vây và sau đó bị xe cầu đưa đến một nơi cách trạm khoảng 50 mét. Anh Danh cáo buộc rằng đám đông bao vây lên đến 500-600 người mặc đồng phục, trong đó có nhiều công an mặc sắc phục. Nơi mà nhóm của anh bị đưa đến và bị cô lập với rào thép gai được mô tả là lối vào một nhà máy. Ngoài anh Danh, những người còn lại gồm anh Huỳnh Long, chị Ngô Anh Phương và một phụ nữ nữa. Việc họ sử dụng một lực lượng quá đông để đối phó với những người chẳng có vẻ gì là ghê gớm, giống như một trận đánh cần não và tôi thấy nó buồn cười, anh Danh nói với VOA. Ngoài ra, anh cho biết là việc cẩu xe đã làm cho các xe của nhóm bị hư hại nặng. Trong bối cảnh mà nhóm cáo buộc là bị giam lỏng, khi anh Huỳnh Long ra khỏi xe để đi vệ sinh vào tối 14 tháng 1, anh đã bị đưa đi mất tích. Diễn biến này làm cho những người còn lại trong nhóm lo lắng, không dám ăn uống cũng như không dám ra khỏi xe để đi vệ sinh, theo lời kể của anh Danh qua phần tường thuật trực tiếp trên trang Facebook cá nhân, kéo dài nhiều giờ, thu hút hàng trăm ngàn lượt người xem. Đến sáng ngày 15 tháng 1, một số nhân viên công an đã làm việc với nhóm về sự việc. Anh Danh cho hay, cuộc làm việc kéo dài nhiều giờ cho đến chiều cùng ngày kết thúc với việc công an lập biên bản cho rằng hai lái xe đã gây ùn tắc giao thông và không chấp hành mệnh lệnh của người điều khiển giao thông, người thi hành công vụ. Hai tài xế không chấp nhận là họ có các hành vi đó và họ đã ghi rõ vào biên bản là không có sai phạm gì cả. Nếu nhà chức trách quyết định xử phạt thì họ sẽ kiện ra tòa, anh Danh nói với VOA. Trong khi đó, dù nhóm trình bày và đề nghị công an lập biên bản về việc họ bị giữ trái phép và xe cộ bị hư hại khi bị cầu đi, công an đã không lập biên bản, anh Danh cho biết thêm.
Họ vẫn chưa ghi nhận, họ chỉ ghi nhận bằng lời nói và bằng miệng thôi. Còn ghi nhận bằng đơn thì họ yêu cầu phải tới cơ quan. Ngày mai mọi người sẽ đến cơ quan để tố cáo hai cái hành vi. Thứ nhất là hành vi hủy hoại tài sản và cái thứ hai là giam giữ người trái pháp luật.
Vào cuối buổi chiều ngày 15 tháng 1, anh Danh cho VOA hay là nhóm đã rời ra khỏi nơi bị giam lỏng một cách an toàn. Anh Huỳnh Long, người đã bị bắt đi mất tích trước đó, đã quay trở lại với nhóm và không bị hề hấn gì. Qua Facebook, anh Long đưa ra thông tin rằng một nhóm người không rõ danh tính đã bắt anh đi, đồng thời trấn áp về mặt tinh thần và hăm dọa, kể cả đe dọa làm hại đến tính mạng của anh. VOA cố gắng liên lạc với các nhà chức trách của quận Bình Tân để kiểm chứng thông tin và lắng nghe ý kiến của họ, nhưng không kết nối liên lạc được. Các trạm BOT đặt sai vị trí hoặc thu phí vô lý là vấn đề nhức nhối ở Việt Nam trong suốt gần 2 năm qua, với nhiều cuộc phản đối lớn diễn ra ở một số địa phương trên khắp đất nước. Nhiều trạm BOT đã miễn hoặc giảm phí khi các tài xế có những hành động phản kháng thẳng thừng táo bạo hơn trong một số thời gian của năm 2018. Trước đó, các vụ phản đối bắt đầu nổ ra vào mùa hè năm 2017. Tuy nhiên, các tài xế tích cực tham gia các hoạt động phản đối cho rằng các trạm BOT chỉ tìm cách thực hiện những động thái xoa dịu, ít có khả năng là các trạm đó sẽ đóng cửa hoặc di rời.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc yêu cầu một số công ty nhà nước tránh các chuyến công vụ tới Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ cũng như bảo vệ cẩn thận các thiết bị của họ nếu họ phải đến những nơi đó, Bloomberg cho biết hôm 15 tháng 1. Ủy ban giám sát tài sản và hành chính nhà nước của Trung Quốc hiện đang giám sát khoảng 100 cơ quan của chính phủ, nói với một số cơ quan trong những tuần gần đây rằng chỉ mang theo những máy tính xách tay do công ty cấp cho việc sử dụng ở nước ngoài nếu cần phải du hành, theo bản tin của Bloomberg, trong đó trích nguồn từ những người thạo tin về việc này. Lời khuyên du hành của Trung Quốc bao gồm cảnh báo về việc du hành tới các nước khác trong khối chia sẻ thông tin tình báo FireEyes, gồm Anh, Canada, Úc và New Zealand, theo Bloomberg. Ủy ban giám sát tài sản và hành chính nhà nước không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Reuters qua email. Công ty năng lượng của nhà nước Trung Quốc gần đây đã thắt chặt các quy tắc an ninh công nghệ thông tin đối với nhân viên đi công tác tới Mỹ, một nguồn tin của công ty nói với Reuters trong điều kiện không nêu danh tính do sự nhạy cảm của vấn đề. Một số nhân viên của công ty này không được phép mang máy tính xách tay trong các chuyến công du như vậy và được lệnh xóa mọi dữ liệu liên quan đến công việc và các thông tin từ điện thoại cá nhân trước khi du hành, nguồn tin này cho biết. Người này nói với Reuters rằng các chuyến công tác tới Mỹ đã được chấp thuận đều không bị hủy. Tâm điểm của những căng thẳng ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Mỹ là vụ bắt giữ gần đây một giám đốc điều hành của tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei của Trung Quốc ở Canada theo yêu cầu của các quan chức Mỹ. Việc bắt giữ này đã làm dấy lên những lo ngại về một phản ứng dữ dội trong tương lai đối với các công ty Mỹ đang hoạt động ở Trung Quốc, trong lúc đã có những căng thẳng giữa hai quốc gia này trên mặt trận thương mại. Các mối quan hệ của Trung Quốc với Canada cũng trở nên lạnh giá kể từ vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính và người thừa kế của tập đoàn Huawei. Trung Quốc cảnh báo về những hệ lụy không cụ thể trừ phi bà Mạnh được thả tự do. Trung Quốc đã bắt giam ông Michael Kovrig, một nhà ngoại giao của Sứ quán Canada ở Bắc Kinh đang nghỉ việc, và ông Michael Spavor, một cố vấn người Canada, về cáo buộc gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Bắc Kinh không đưa ra mối liên hệ trực tiếp giữa những việc bắt giữ này với việc bắt giữ bà Mạnh, người mà các giới chức Mỹ muốn dẫn độ về Mỹ để xét xử với cáo buộc qua mặt nhiều ngân hàng đa quốc gia về những giao dịch liên quan đến Iran. Các nhà ngoại giao phương Tây nói các vụ việc trên là sự trả đũa của Trung Quốc. Hôm 14 tháng 1, Bộ Ngoại giao Canada cũng đưa ra cảnh báo cho công dân của mình khi du hành tới Trung Quốc về nguy cơ của việc các luật lệ địa phương được thực thi tùy tiện. Hôm 15 tháng 1, Trung Quốc nổi đóa đáp lại những chỉ trích của Thủ tướng Canada Justin Trudeau về việc Bắc Kinh tuyên phạt tử hình một công dân Canada về tội buôn ma túy. Hãng tin Reuters dẫn phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng phát biểu của lãnh đạo Canada là vô trách nhiệm. Bắc Kinh và Ottawa đã xảy ra bất hòa kể từ đầu tháng 12 năm 2018, khi giới hữu trách Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của công ty Huawei của Trung Quốc. Vài ngày sau, Trung Quốc đã bắt giữ hai công dân Canada vì nghi ngờ gây nguy hiểm cho an ninh nhà nước. Đó là cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và cố vấn kinh doanh Michael Spavor. Hôm 15 tháng 1, vụ toàn cầu của Bộ Ngoại giao Canada đã ra cảnh báo công dân của mình về nguy cơ thực thi pháp luật tùy tiện tại Trung Quốc. Chúng tôi khuyến khích công dân Canada phải hết sức thận trọng ở Trung Quốc do có nguy cơ thực thi pháp luật địa phương một cách tùy tiện, thông cáo của Bộ Ngoại giao Canada cho biết. Vài giờ sau, Canada, phía Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo nêu rõ rằng công dân Trung Quốc nên đề phòng các rủi ro khi đi du lịch Canada và phải biết rằng có thể bị giam giữ tùy tiện theo yêu cầu của bên thứ ba tại Canada, theo South China Morning Post. Bản án tử hình hôm 14 tháng 1 của một tòa án Trung Quốc tuyên phạt công dân Canada Robert Schallenbeck với cáo buộc buôn lậu 222 kg ma túy đá đã làm mối quan hệ hai nước càng thêm căng thẳng. Thủ tướng Trudeau nói rằng Canada rất quan ngại về việc Trung Quốc trừng phạt xử những người bạn và đồng minh của Canada. Ông nói thêm rằng Trung Quốc đã chọn việc áp dụng án tử hình một cách tùy tiện. Tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm 15 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bày tỏ sự tức giận đối với những bình luận của phía Canada. Bà Hoa nói những nhận xét của phía Canada thiếu nhận thức cơ bản về hệ thống pháp luật. Bà nói thêm, chúng tôi kêu gọi phía Canada tôn trọng luật pháp, tôn trọng chủ quyền pháp lý của Trung Quốc, sửa chữa những sai lầm của mình và ngừng đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm. Ông Jean Dobery, một luật sư bào chữa của ông Schallenbeck, cho Reuters biết hôm 15 tháng 1 rằng thân chủ của ông sẽ kháng cáo, cho rằng tòa án không nên tăng lên án tử hình vì không có bằng chứng mới nào được đưa ra so với trước đây. Trước đó, vào tháng 12 năm 2018, ông Schallenberg đã bị tòa sơ thẩm tuyên án 15 năm tù, nhưng một tòa phúc thẩm ở Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh đã thuận theo các công tố viên cho rằng bản án sơ thẩm là quá nhẹ. Các nhà khoa học Trung Quốc ươm nảy mầm một cây con trong vùng tối của mặt trăng, các quan chức cho biết hôm 15 tháng 1. Tờ New York Post trích lời ông Xi Yangxin, người đứng đầu bộ phận thí nghiệm, cho biết đây là lần đầu tiên con người thực hiện các thí nghiệm tăng trưởng sinh học trên bề mặt nguyệt cầu. Mầm cây con nhú lên từ một chiếc hộp trên tàu thăm dò hàng Nga 4 đáp xuống mặt trăng vào ngày 3 tháng 1, theo hình ảnh do Viện Nghiên cứu Công nghệ Tiên tiến thuộc Đại học Trùng Khánh cung cấp. Tàu thăm dò hàng Nga 4 là tàu không gian đầu tiên đáp xuống để thám hiểm bên phần tối của mặt trăng. Từ trước đến nay, các nhà khoa học trồng được cây trên trạm vũ trụ quốc tế nhưng chưa bao giờ trồng cây trên mặt trăng, theo BBC. Theo trang công nghệ.vn, vùng tối nằm ở phía nam của mặt trăng là khu vực lâu đời và sâu nhất của vệ tinh trái đất. Đây là nơi con người chưa bao giờ nhìn thấy. Hầu hết các sứ mệnh trước đây đều chỉ khám phá vùng sáng của mặt trăng đối diện với trái đất.
Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia sẽ hủy hộ chiếu ngoại giao đã cấp cho những người không sinh ra ở Campuchia, tờ Campuchia Daily cho biết hôm 15 tháng 1. Các nhà phân tích cho rằng động thái này có thể liên quan đến các nguồn tin cho rằng cựu Thủ tướng Thái Lan Jinglak Sinawacha đã sử dụng hộ chiếu Campuchia để làm hồ sơ đăng ký làm giám đốc một công ty tại Hồng Kông. Vào tuần trước, chính phủ Campuchia đã ra hướng dẫn điều chỉnh việc cấp hộ chiếu ngoại giao cho người nước ngoài được bổ nhiệm làm cố vấn hay trợ lý cho các quan chức chính trị hay các tổ chức chính phủ. Trong một hướng dẫn dài 2 trang, ban hành ngày 9 tháng 1, Thủ tướng Hun Sen còn ra lệnh cho tất cả các cơ quan chính phủ rà soát, kiểm tra toàn diện các hộ chiếu như vừa nêu. Tờ Phnom Penh Post đưa tin hôm 14 tháng 1. Hướng dẫn này được chính phủ Campuchia ban hành cùng ngày khi tờ South China Morning Post loan tin rằng cựu Thủ tướng Thái Lan Jinglak Sinawacha có sở hữu một hộ chiếu Campuchia. Tờ này cho biết các hồ sơ doanh nghiệp lưu tại Hồng Kông cho thấy bà Jinglak đã sử dụng hộ chiếu Campuchia làm thủ tục đăng ký làm giám đốc một công ty Hồng Kông được thành lập vào tháng 8 năm 2018. Hiện vẫn chưa rõ bà Jinglak được cấp hộ chiếu Campuchia vào lúc nào và cũng không rõ đó là một hộ chiếu ngoại giao hay hộ chiếu phổ thông.
Quân đội Mỹ dự kiến sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa đầu tiên trên đảo Okinawa của Nhật Bản vào cuối năm nay, một động thái mà kênh Fox News nói là sẽ gửi tín hiệu cho Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng củng cố chủ quyền ở Biển Đông. Hiện chưa rõ khi nào thì vụ thử sẽ được tiến hành, nhưng trang tin Stars and Stripes dẫn lại tờ Sankei của Nhật đưa tin rằng cuộc thử nghiệm bao gồm cả hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội Mỹ với khả năng bắn trúng mục tiêu trong khoảng cách gần 300 km. Theo Fox News, dù không xác nhận vụ thử sẽ diễn ra, quan chức Bộ Quốc phòng Nhật nói rằng nó sẽ là một cuộc thử nghiệm đầu tiên ở khu vực. Quân này cho biết thêm rằng quân đội Mỹ không hồi đáp ngay trước một yêu cầu bình luận về tin trên. Theo Fox News, tờ Sankei nhận định rằng Trung Quốc ngày càng gia tăng hành động ở Biển Đông và vụ thử sẽ được coi như là một sự phòng thủ trước Trung Quốc. Không chỉ ở Biển Đông, Bắc Kinh còn tranh chấp một quần đảo với Nhật ở Biển Hoa Đông. Bank of China, ngân hàng lớn thứ tư của Trung Quốc, đã đề nghị cho Sri Lanka vay một khoản trị giá 300 triệu đô la, mà sau đó có thể nâng lên 1 tỷ đô la. Reuters dẫn một nguồn tin thông thạo cho biết như vậy hôm 16 tháng 1. Nguồn tin này không muốn nêu danh tánh và nói rằng chính phủ Sri Lanka đang cân nhắc đề xuất này vì gặp khó khăn vay tiền sau khi bị hạ giảm mức đánh giá tín nhiệm. Reuters cho biết không thể liên lạc ngay với Bộ Tài chánh và Bank of China để phỏng vấn. Quốc đảo Sri Lanka đang chật vật trả nhiều khoản nợ nước ngoài. Đất nước nằm ở ngoài khơi duyên hải đông nam của Ấn Độ phải trả 5,9 tỷ đô la trong năm nay, trong đó có 2,6 tỷ đô la trong 3 tháng đầu tiên. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ tư ngày 16 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.